thứ ba sau Chủ nhật thứ 12 thường niên. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 13 câu 2, câu 5 đến câu 18. Ông Abraham rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc. Ông Lót, người cùng đi với ông Abraham, cũng có chiên bò và những chiếc lều. Đất họ đang ở không đủ chỗ cho họ ở chung. Họ có quá nhiều tiền tài sản nên không thể ở chung với nhau được. Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người chăn súc vật của ông Abraham và những người chăn súc vật của ông Lót. Thời bấy giờ, người Canaan và người Berizji đang ở trong miền ấy. Ông Abraham bảo ông Lót, sao cho đừng có chuyện tranh chấp giữa bác và cháu, giữa người chăn súc vật của bác và người chăn súc vật của cháu. Vì chúng ta là anh em họ hàng với nhau, tất cả xứ chẳng ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy xa bác đi. Nếu cháu đi về bên trái thì bác sẽ đi về bên phải. Nếu cháu đi về bên phải thì bác sẽ đi về bên trái. Ông Lót ngước mắt lên và nhìn cả vùng sông Giô-đan, chỗ nào cũng có nước. Trước khi Đức Chúa tiêu diệt thành Sơ-đôm và thành Gô-mô-ra thì vùng đó cho đến tận Xô-a giống như vườn của Đức Chúa, giống như đất Ai Cập. Ông Lót chọn cho mình cả vùng sông Giô-đan và đi về hướng đông. Thế là họ xa nhau, ông Abraham ở đất Canaan, còn ông Lót ở trong các thành vùng sông Giô-đan và di chuyển đều đến tận Sơ-đôm. Người Sơ-đôm xấu xa và mắc tội nặng đối với Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Abraham sau khi ông Lót xa ông, ngước mắt lên, từ chỗ ngươi đang đứng hãy nhìn về phía bắc, phía nam, phía đông, phía tây, vì tất cả miền đất ngươi đang thấy đó, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nhiều như bụi trên mặt đất. Nếu người ta đếm được bụi trên mặt đất thì mới đếm được dòng dõi ngươi. Đứng lên, hãy đi ngang dọc khắp miền đất này, vì ta sẽ ban nó cho ngươi. Ông di chuyển lều và đến ở cụm sồi Mamre tại Hebron. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa, ai đường vào ngư trong nhà Chúa.
Lời Chúa, ai đường vào ngư trong nhà Chúa.
Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan.
Lạy Chúa, ai đường vào ngư trong nhà Chúa.
Không làm hay người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ăn, trông ai kinh Chúa Trời.
Lạy Chúa, ai đường vào ngư trong nhà Chúa.
Cho vay không đằng lai, chẳng nhận quà hối lộ, mà hay đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao nung chuyện lấy bao giờ.
Lạy Chúa, ai được vào ngủ trong nhà Chúa.
Ánh sáng đêm 6 và câu 12 đến hết câu 14. Của Rôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh chớ quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng ấy làm cho người ta như vậy. Vì luật của Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý dựa vào các bài đọc hôm nay, giáo hội muốn chúng ta khẳng định rằng chỉ có Chúa Giêsu, chỉ ai theo Chúa Giêsu mới tìm được con đường dẫn đến sự sống. Con đường dẫn đến sự sống như tin mừng chúng ta vừa mới nghe Chúa Giêsu nói ở Matthew 7 câu 13 câu 14 này nói: cửa hẹp và đường thanh thang thì đi đến diệt vong. Vậy mà nhiều người này đi vào con đường đó. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, ít người đi trên con đường này. Vậy thì cụ thể thế nào là cửa rộng, đường thanh thang đi đến sự chết? Và cho biết rõ thế nào là đi con đường hẹp, cửa chật thì dẫn đến sự sống. Trong thực tế chúng ta không ai lý luận như vậy cả. Chúng ta đi đường, nhất là chạy xe, không ai đi vào con đường hẹp cả, đúng không? Chạy xe mà nhất là chạy cho lẹ thì phải tìm đường rộng mà đi. Chạy lẹ mà đi đường hẹp thì có chết không? Vậy mà Chúa bảo đi đường hẹp thì dẫn đến sự sống. Nghe không dễ nghe. Cửa hẹp thì đi vào sự sống, mà cửa rộng thì đi vào sự chết. Lẽ nhà chúng ta làm cửa rất là hẹp, đi rách đi để rồi nhắc nhở cho mình được có sự sống à? Cứ càng rộng nhà càng thanh thang chứ. Chứ nói rất là kỳ vọng, khó mà chấp nhận được lời giáo huấn này. Vậy thì qua các bài đọc hôm nay cho chúng ta hiểu thế nào là đi cửa hẹp, đường chật dẫn đến sự sống, và thế nào là đi đường rộng, cửa lớn thì dẫn đến sự chết. Cửa hẹp và đường chật trước nhất, chúng ta về mặt đức tin, về mặt tín lý, chúng ta phải hiểu đó là không có theo thần nào khác ngoại trừ theo Chúa Giêsu. Người Công giáo không thể nào nói được đạo nào cũng là đạo, không nói được như vậy. Câu tuyên ngôn tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định mà ta mới đọc đó, dân chương ta chương mấy 8-12: tôi là ánh sáng ban sự sống cho thế gian, ai theo tôi thì có ánh sáng ban sự sống. Tôi là ánh sáng cho thế gian, ai theo tôi có được ánh sáng ban sự sống. chỉ một mình Chúa Giêsu có quyền khẳng định đó. Đương nhiên là vậy đấy, chúng ta không thể nào mà nói được đạo nào cũng là đạo được, chỉ có đạo theo Chúa Giêsu, thờ một Thiên Chúa duy nhất thì mới có sự sống. Đó, về mặt đức tin chúng ta phải khẳng định như vậy, cơ ép lại như vậy. Kể cả khi chúng ta đã theo đạo Công giáo rồi, chúng ta cũng phải luôn luôn là tôn thờ Chúa trên hết và tham dự phục vụ hội thánh cử hành là quan trọng nhất. Chứ còn bây giờ có nhiều người Công giáo không đặt Chúa trên hết đâu, đặt Đức Mẹ hơn, đặt các thánh hơn, cái nó sai. Vào nhà thờ biết rằng mình thấy Chúa tuy mắt người trần không thấy, nhưng mà mình thấy Chúa để ở nhà ta là Chúa thật, như Chúa ở trên trời vậy. Cả thần tính lẫn nhân tính dưới hình bánh rượu, đó là Chúa thật. Tại sao những người Công giáo khi vào nhà thờ không đến với Chúa Giêsu linh thể trước, mà nhiều người vào nhà thờ đến cầu nguyện Đức Mẹ trước, cầu nguyện Thánh Martin trước? Sai. Thậm chí cái này rất là phổ thông ở Việt Nam thì có lẽ nghèo cho nên không có thấy cái hiện tượng này. Tôi sang Úc và sang Mỹ thì thấy cái này rất là nghịch đức tin. Ở cái ngay cái cửa vào cửa nhà thờ ngay cái cuối đó, vào trong nhà thờ vừa vào cửa nhà thờ thì thấy ở bên cạnh đó có cái tòa Đức Mẹ. Trời ơi, nếp và bông họ để ôi Chúa Cha là nhiều. Mỗi một người đến đó đó họ bỏ vào một đô la hay đô la tùy theo lòng của họ, bỏ vào cái thùng đó rồi lấy một cái nến cái nhỏ xíu vào đây rồi họ đốt, họ đặt trước cái ảnh Đức Mẹ nhiều lớp rồi mà rưng lên, ai đến thì cũng đặt thắp cái nến để trước Đức Mẹ và cắm cảnh bông nhiều lắm. Trong khi đó nhìn lên chỗ Chúa Giêsu thế này thì chỉ có thấy một ngọn lửa thôi, một cây đèn thôi, và không thấy có bình bông, cùng lắm là có một bình bông về cái đèn sạch. Vào nhà thờ đâu là Chúa thật, đâu là trung tâm của nhà thờ, đâu là trung tâm đức tin? Phải là nơi đặt mình thấy Chúa, phải là nơi đặt sách thánh Đức Mẹ hay cái bắc tin hay Giuse chỉ là hình bóng thôi. Đức Mẹ các thấy thực sự ở trên trời á, ở dưới đất làm gì có, các đứng ở trên trời hết rồi. Đó là hình ảnh mà chúng ta tưởng nghĩ đến Đức Mẹ, tưởng nghĩ đến các thánh thôi, còn thực sự các anh ở trên trời hết. Chỉ có một mình Chúa Giêsu cả hồn cả xác hiện diện ở nơi nhà thờ. Tại sao người ta lại không biểu lộ cái đức tin là nơi nhà thờ này có Chúa? Tôi tin cái đó. Nếu mà thay vì họ thắp nến nhiều như vậy, bỏ tiền mà thắp nến hoặc là mua bông nhiều tốt, lấy cái tiền đó góp lại, cho dù như là bỏ vào thùng trước hình Đức Mẹ này hay là ở nhà thờ đấy, lấy cái tiền đó để mua kinh thánh phát cho người ta. Tôi tin là Chúa thích không? Hay là giúp cho những em nó có điều kiện ra học hành, hoặc là thường cho những ai, những em nào học giáo lý giỏi, lấy cái tiền đó mà thường. Chứ còn nếu mà Chúa người ta đốt một ngọn lửa thì nơi Đức Mẹ một ngọn lửa cũng được thôi chứ. Hương chim mà ở nơi Đức Mẹ biết bao nhiêu, nên rất là tốn tiền biết bao nhiêu bông. Như vậy là có phải là thờ Chúa như thế không? Cái này cũng còn sai nữa này. Khi cởi thánh lễ, dù đó là lễ Đức Mẹ hay lễ thế nào cho nữa, khi bắt đầu dâng lễ thì chỉ có ở bàn thờ là có ngọn lửa thôi. Bởi vì lửa là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa, chỉ ở nơi bàn thờ có ngọn lửa, còn nơi hình chữ tượng Đức Mẹ Thánh phải tắt hết đèn lên đây đi. Mới là đúng. Chúng ta thấy hôm nay ví dụ như là lễ Đức Mẹ vô nhiễm chẳng hạn như vậy. Trời ơi, chứ Đức Mẹ tôi đúng biết bao nhiêu lần đến biết rồi, bông vui là nhiều và bàn thờ chỉ có một bình bông, có một ngọn lửa phải tắt đi để chỉ có một ngọn lửa nơi bàn thờ, để nói là khi cần phục vụ nhất là thánh lễ chỉ có một Chúa Kitô hiện diện thôi. Cái Đức Mẹ không hiện diện đâu, Đức Mẹ trên trời ấy, các thánh như trên trời ấy cầu nguyện cho chúng ta thôi, chứ còn hiện diện thực sự trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất là chính Chúa Giêsu Đức Mẹ. Đấy, cái lối chúng ta thường hành phục vụ ấy này, kể cả những người công giáo như vậy, không tôn thờ Chúa trên hết mà mang tính mê tín dị đoan. Chúng ta đừng nói là những người ngoài, người thờ Phật, thờ các tôn giáo theo các thần minh khác mới là ngoại đạo, còn người đến tới thờ là có đạo ấy. Không phải vậy đâu. Thờ Chúa trên hết, xin Chúa trên hết. Hãy nhớ rằng nếu Đức Mẹ có uy quyền, các thánh có uy quyền ấy, thì cũng chỉ là những tay sai của Thiên Chúa. Không có Chúa không ai có được cái ơn gì hết, chứ không phải là phải đến với Đức Mẹ, phải đến với thánh này mới Chúa mới nhận lời. Không có đâu. Nếu cái câu ta đọc rằng nhờ Đức Mẹ mà đến với Chúa thì phải hiểu cái câu đó như thế này này: sống như Đức Mẹ, sống như Đức Mẹ đã sống thì đến với Chúa rất là tốt. Đấy, nhờ Mẹ đến với Chúa, chứ không phải là sống nghịch giáo lý hội thánh rồi cứ nhờ Đức Mẹ giờ đến với Chúa thì hoàn toàn là sai. Đấy, nhờ Mẹ đến với Chúa, nhớ kỹ là phải sống như Đức Mẹ đã sống thì đến với Chúa tuyệt vời. Cái chân lý này đã được diễn tả, nếu chúng ta đọc bài đọc năm trắng thì thấy rõ câu chuyện ở trong sách Các Vua quyển thứ hai ở chương 19 từ câu 9 đến câu 36. Lịch sử dân Do Thái ghi lại là vua Asu rất là ngạo ngấy, bởi vì ông xuất trận là ông chiến thắng, ông muốn chiếm nước nào là quyền của ông, bách chiến bách thắng mà, và ông chiếm được nước nào thần minh của họ ông chẳng coi ra gì đâu, ông cầm ngay thần tượng thần của họ quăng vào lò lửa, cho nên ông cho là ông mới là thần, ông là nhất. Rồi vết thương đe vua Do Thái, vua Juda, ở miền Juda là vua Kish Kiza này, ta bảo cho Kish Kiza biết này, ngươi thờ Chúa của ngươi ở một vị thần hoàn toàn nói dối, ngươi tưởng rằng Chúa của ngươi gìn giữ triều đại ngươi hả, ngươi tưởng rằng Chúa của ngươi gìn giữ thánh đô Jerusalem hả? Này, ta bảo cho ngươi biết, ngươi cũng như các nước khác thôi, đền thờ của ngươi Jerusalem cũng phải nộp vào tay ta. Ta để thì còn, ta xóa là mất quyền ta hết. Đến khi vua Kích Khi Gia đọc bức thư đó, ông hoảng lên, vì quả thật vua Sư mạnh lắm, bây giờ nó đánh mình là mình thua rồi, đền thờ nó phá rồi, nó đe hết mà. Đó, thế là vua A Sư ngạo nghễ chứ, không trông cậy vào Chúa, không tôn thờ vào Chúa, ngạo nghễ như vậy. Còn vua Do Thái bất lực thì chạy đến thưa với Chúa: Chúa ơi, vì danh dự của Chúa, xin Chúa gìn giữ và cứu dân Ngài đã tuyển chọn, dân mà Ngài đã đưa ra khỏi Ai Cập về miền đất Chúa hứa. Vì danh dự, xin Chúa gìn giữ này thánh điện của Ngài, xin Chúa bảo vệ. Ông vua Kích Khi Gia cầu nguyện với Chúa như vậy, hoàn toàn trông cậy phó thác của Chúa thôi, chứ mình hoàn toàn bất lực. Ông cầu nguyện Chúa đã nhận lời. Thế là quân Assu kéo đến, chưa kịp tới cửa thành thì ngay trong đêm hôm đó, Chúa cho thiên thần đến sát hại 185.000 quân Assu. Tự nhiên nó quên chết hết 185.000, chưa tới cửa thành Jerusalem thì đã là nằm chết đâu có dạng thế này. Thế là vua Assu và lính hoảng lên: chúng ta phải chạy thôi, thần của người Do Thái mạnh quá. Thế là cả vua cả dân, cả vua cả lính tẩu thoát chạy về hướng Ninive. Đó, thế từ cái hình ảnh đó cho ta thấy được ai ngạo nghễ, không cậy trông vào Chúa, cậy vào sức mình, Chúa muốn diệt là quá dễ. Còn những người cậy trông vào Chúa, tôn thờ duy một mình Chúa như vua Do Thái thì đâu phải đánh đấm gì đâu, tự nhiên là kẻ thù bị chết và tự phải rút lui. Chiến đấu là việc của Chúa mà, tôi chỉ nói đâu đó, con đường hẹp chọn Chúa duy nhất đến cứu độ mình là thế. Cho nên hình ảnh Chúa gìn giữ dân tộc Do Thái cũng như đền thờ của Ngài nhờ lòng trông cậy của vua Kích Khi Gia và vua Giu-đa đã làm ứng nghiệm lời Thánh Vịnh 48:4-17 câu 9: Thiên Chúa củng cố thành đến muôn thuở muôn đời. Các ca năm trắng: Thiên Chúa củng cố thành đến muôn thuở muôn đời đấy. Chúa củng cố, Chúa bảo vệ thành Jerusalem, Chúa củng cố, Chúa bảo vệ dân của Ngài cho những ai trông cậy vào Ngài. Đó là hình ảnh con đường hẹp thờ Thiên Chúa mà thôi. Còn Đức Mẹ hay các thánh, chúng ta chỉ là kính. Đức Mẹ thì biệt kính. Nhớ rằng nếu chúng ta cầu khẩn với Đức Mẹ hoặc Thánh Martin, Thánh Giuse, các đấng hoàn toàn bó tay, trừ khi chúng ta noi gương bắt chước đời sống tất cả. Nếu cầu với Đức Mẹ thì có nhớ thực hành lời Mẹ dạy rằng Giêsu bảo gì cứ làm theo, có thực hành cái câu đó. Đó là câu duy nhất Đức Mẹ nói vào Thời Gian chương 2 câu 5: Giêsu bảo gì cứ làm theo. Nếu Mẹ đã nói như vậy mà chúng ta không làm theo lời Chúa Giêsu, Đức Mẹ bó tay, chứ đừng nghĩ là Đức Mẹ quyền năng, Đức Mẹ muốn gì là Chúa phải nghe đâu, không có đâu. Muốn xin Thánh Đức Tin, muốn Thánh Giuse bầu cử thì cũng phải sống nhân ái công chính như các ngài. Các ngài bầu cử chứ, chứ đâu có phải là các ngài. Chúng ta sống bê bối rồi Chúa, rồi Đức Mẹ với các thánh rồi chạy cửa sau cửa hậu rồi ninh hót Chúa rồi vân vân để mà Chúa thay lòng đổi dạng, không có vậy đâu. Thờ Chúa là bắt chước các thánh. bất tánh đến bất chức mày, thì Chúa mới nhận lời. Đấy là cơ hẹp đó, chỉ có đường đó. Nhắc lại là câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa mới đọc lại lời Chúa Giêsu nói: tôi là ánh sáng cho thế gian, chỉ mình Chúa Giêsu, ai theo tôi có ánh sáng của Chúa Giêsu. Con đường hẹp và cửa chặt dẫn đến sự sống, còn cửa rộng và đường tinh thang dẫn đến sự chết. Hiểu theo nghĩa luân lý là sao? Là nói cho thấy Phaolô hay quy tôi 6:12 hay khó với mình nhưng quảng đại với Chúa với đồng bào. Đó là con đường hẹp, khó với mình, quảng đại với Chúa với em mình. Muốn sống như vậy phải khiêm tốn, phải có lòng nhân ái. Cụ thể như bài đọc ở năm lẻ chúng ta mới đọc câu chuyện ở sáng thế ở chương 13, Abraham khi bỏ quê hương đi về miền đất Chúa chỉ cho thì có người cháu là Lot đi theo. Hai bác cháu đi xa một khoảng thời gian, chắc là xa lắm, và mỗi một bên thì có đoạn vật để mà có kinh tế mà sống. Thế thì cả bác Abraham và cháu Lot cùng đi đến một cái vùng miền Sodoma, đất chủ phú lắm, cỏ tươi tốt lắm. Thế thì những đầy tớ của Lot cũng như là Lot nghe các đầy tớ của Abraham nói rằng cái vùng đất này là vùng đất của Lot, thằng nào mà xâm phạm là bỏ mạng ra. Vùng đất này là Lot thấy trước, đứa nào mà dám hay dẫn đàn vật đến cái vùng đất này là không yên đâu. Thế là bên đầy tớ của Abraham lấy cái thế mình là đầy tớ của ông chú là bác, còn bên Lót thì lấy cái cớ là mình thấy cái đồng cỏ đó trước. Hai bên cãi nhau suýt nữa đánh nhau có án mạng. Thế là Abraham nói là: này cháu ơi, nó là cháu và bác đây cùng một dòng họ, là con Thiên Chúa cả, cùng một đức tin, không lẽ vì của cải vật chất mà bác với cháu mất lòng nhau, mà gây gổ mà đánh nhau là mất mạng ư? Không, bác không có dành với cháu đâu, cháu thích miền nào thì cháu chọn trước đi. Nè Lót à, nếu cháu chọn miền đất bên phải thì bác sẽ sang bên trái. Nếu cháu thích cái vùng bên trái thì cháu bác thì bác sẽ sang bên phải. Cho chết quá, không lấy cái quyền bác mà đe đứa cháu. Mày liệu hồn mày, mày là cháu tao, đúng không? Bình thường cái xã hội mà có cái chuyện mà tranh chấp về của cải tài sản như vậy, nhất định là người trên sẽ lấy quyền để mà dí người dưới. Đấy, người đời thì nhất định là sẽ nói là: này nó, mày điệu hồn mày, mày đi theo tao nhé, tao là bác của mày á, mày mà láo tráng á, tao sẽ đập vỡ mặt mày. Tao cho mày được vùng đất nào thì mày biết, mày đừng có láo với tao. Điệu cái hồn này á, thì đó là cái cách xử của người đời. Nhưng mà Abraham không xử như vậy, cho cháu chọn cái phần đất cháu thích nhất. Nhất là trong gia đình có cái cuộc mà chia gia tài, dễ gì ông anh ông ấy nhiều cho em cái phần hơn. Nhất là cái thói tục của người Bắc ấy, thường chia gia tài thế này này, gia đình mà có một đứa con trai còn bảy đứa con gái thì chia gia tài sao? Ở bên dân tộc chia làm sao, trong trường hợp thì chia làm sao, bố mẹ chia tài nhá, nhà tám đứa con có một đứa con trai à, mà nó là đứa út nữa cơ, mà còn tám cô nàng, có bảy cô nàng, cô ba tám, bảy cô công chúa, bây giờ bố mẹ chia gia tài chia làm sao, chia cũng chia có đồng đều không, có đồng đều không, đồng đều không, à bên ở con trai chia chia có đồng đều không, hay là con trai hơn, hay là gái hơn? Hả? Cái gì? Con trai thì nhiều hơn hay con gái thì nhiều hơn?
Con gái.
Con gái thì nhiều hơn hả? Vậy thì khác với cái kinh, nhất là quê của cha đó. Mà chi nhân tài như vậy á, con trai bao giờ được phần nhất? Con trai còn, ví dụ gia tài chia là một đôi, con trai một đứa, còn những đứa con gái năm bảy đứa chỉ còn nữa, cha bây giờ nhé đó. Nếu mà trong cái hoàn cảnh chia nhân gia tài trong một gia đình như vậy, người mà pháp luật cho phép lấy phần hơn có nhiều cho người kia không, sức mấy mà nhiều đấy. Khác với lại ông Abraham là bác mà nói với cháu, cháu thích phần nào cháu lấy trước đi, phần nào cháu bỏ thì chú lấy, thế chứ nhân ai đấy, đừng hẹn là như vậy đấy. Chọn phần kém cho mình, nhường phần hơn cho người khác đấy, nó không được hẹn. Không ai mà đi dễ gì mà đi con đường đó đâu, cái tôi của mình vẫn lớn lắm. Cuối cùng thì là sao? Cái phần mà nó chọn cái phần đất nó chọn ấy, sau này chiến tranh ác liệt bởi vì cái vùng đó giàu có quá cho nên đầy tội lỗi và chiến tranh không ác liệt. Còn Abraham sau khi đã nhường cho cháu như vậy, Chúa hiện ra cho nó này, Abraham ngươi đẹp lòng ta, ngươi ngước mắt nhìn đi này, đông tây nam bắc bốn phương ngươi nhìn đi, ngươi nhìn tới đâu thì đất của ngươi tới đó. Chú chúc lành đó, ngươi nhìn tới đâu thì đất của ngươi tới đó, dòng tộc của ngươi sẽ đông như sao trên trời, như các dị biểu đó. Khi Abraham biết nhường cho cháu thì chú chọn phần nhất cho Abraham, chúc lành cho cả dòng tộc. Đó là con đường hẹp theo nghĩa luân lý đạo đức, con đường sống như vậy. Như vậy tóm lại Chúa Giêsu nói con đường hẹp, đường cửa chật đến sự sống, rút lại là hai điểm: chỉ tôn thờ duy một Chúa mà thôi, làm theo lời Ngài mà thôi. Thứ hai là khó với mình, quảng đại với người khác, giống như Abraham chọn phần kém phần hơn, nhường cho người khác buồn nhường hơn. Có như vậy mới thực hành được lời Chúa Giêsu hôm nay Ngài nói, đọc cho nghe Matthew chương 7 câu 12 sao?
Muốn
người ta
làm gì cho,
muốn người ta làm gì cho mình
thì
mình hãy làm điều đó cho đó. Ông Abraham có muốn cái miền đất chủ vương muốn không? Muốn. Lót cũng muốn. Nếu mà hai chú cháu cùng, hai bác cháu cùng muốn thì đánh nhau. Nhưng mà Abraham muốn thì lại muốn để cho cháu, muốn cháu đừng tranh cái đồng, cái miền đất chủ vương của bác. Muốn như vậy thì Abraham đã làm được nó cho cháu trước đấy. Muốn người ta làm được cho mình làm được nó cho người ta trước. Mình đi bước trước, mình quảng đại hơn người ta, mình mới muốn thôi. ai chẳng muốn phần hơn cho mình. Thì bây giờ mình muốn người khác dành phần hơn cho mình thì mình hãy dành phần hơn cho người khác đi. Đấy, Chúa nói như vậy đó. Muốn người ta làm gì cho mình làm điều đó cho người khác chứ. Cái hình ảnh của Gara đối với cháu nó minh họa rất là rõ. Đấy, nên là con đường sự sống, con đường hẹp. Cho nên nếu chúng ta đọc lời kinh ở trong Thánh Vị 15-14 câu 1 câu đáp ca chúng ta mới đọc đó. Sao? Ai được cư ngụ trong nhà Chúa? Ai được cư ngụ trong nhà Chúa? Thì chúng ta có câu trả lời là ai? Ai? Đó là kẻ chỉ thờ một Thiên Chúa. Đó là người có lòng nhân ái như là ai? Đó, ai là người cư ngụ trong nhà Chúa? Thì chỉ là người tôn thờ một Thiên Chúa như Vua Do Thái, là người biết nhường phần hơn cho người khác như Abraham đối với nó. Đó, cho nên giáo huấn này nó khó nghe lắm. Vì vậy mà mở đầu tiết mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu nói gì? Của thánh chớ quăng cho chó, ngọc trai chớ vứt cho heo. Nó không biết dùng, nó giày đạp dưới chân rồi nó quay lại cắn xe các người. Của thánh chớ quăng cho chó, ngọc chớ quăng cho heo. Vậy cái là gì? Thưa, thời bây giờ người Do Thái hiểu chó là người ngoài, rất ngoài, ta gọi là chó. Bắt theo chương 15 câu 26, chính Chúa Giêsu gọi người đàn bà xứ Cana là đừng lấy bánh của con mà con cho chó con. Nói kiểu người Do Thái, người Do Thái tự hào là họ là con Thiên Chúa, còn dân ngoại Chúa cũng quý, nhưng mà quý như là chó thôi. Phải không biết? Đây có con chó, con gọi nó là em mà. Đây, bác vào rồi. Đấy, cha phí con đưa con chó nó vào chuồng để nó kêu. Rồi con đứng mà, ơ bác vào đây.
Đó là con muốn con vô chứ
không
con
nhau. Ờ. Đấy mà con không quý chó không? Nó có theo ra ngoài gì? Ờ, nó theo ra, nó có cái đó thì vậy thì con quý chó hay là con quý cha hơn? Ờ, con quý cha hơn. Đúng rồi. Nhưng mà người Do Thái á, họ cho rằng Chúa quý người Do Thái là người, còn Chúa coi người dân ngoại là chó. Cho nên heo là gì? Heo là thuộc về ma quỷ. Thế nên chúng ta đọc ở Matthew chương 8 của 30, khi quỷ nó xuất khỏi một người, nó xin Chúa cho nó nhập vào heo, nó nhào xuống biển. Đó, vì người Do Thái quan niệm quỷ nó dưới biển đó, nó nhập vào heo để nó trở về sau về cô đó. Vậy cái câu Chúa Giêsu nói đừng quăng của thánh cho chó, chớ vứt ngọc trai cho mẹ heo, là Ngài muốn nói chúng ta giáo lý mà Ngài mới dạy chúng ta đó. Chỉ thờ một Thiên Chúa và có lòng nhân ái với mọi người ấy, cái đó chỉ có người theo Chúa mới nhận ra được thôi. Người tin vào Chúa Giêsu là ánh sáng và sự sống mới đón nhận được thôi. Còn dân ngoài họ nhận được, ma quỷ đang chấp nhận. Và chắc chắn ma quỷ nó sẽ xúi người không thờ Chúa là dày phần hơn, đừng thờ Chúa. Giống như là vua Asu đó, quỷ nó xúi vua Asu, ông ấy đó, chẳng có thần thánh nào, ta là nhất ở trên thế gian, ta là nhất, ta cho đứa nào sống thì sống, Dân nước nào là nước chứ, quyền của ta, thần thánh nào ấy. Đấy, đấy là cái ngoại quyền xuống như vậy. Cho nên Chúa bảo rằng giáo lý của Chúa, nhất là những điều cha vừa nói, nó nghịch lạc với để cái suy nghĩ bình thường. Chứ ai mà đi đường này để chọn đường hẹp mà để thích bây giờ đi phải chọn đường rộng chứ. Đấy mà cho bảo không chọn đường hẹp, và cửa nước trời để cho bảo nó cửa nó hẹp, cũng đi đường hẹp. Thế cái này người ngoài không hiểu được, không tin Chúa thì không hiểu được, mắc thì không hiểu được. Cho nên khi chúng ta trình bày giáo lý của Chúa cũng phải nhắm chừng cái người đó. Nếu họ mê sự đời này, chúng ta khó mà dạy giáo lý cho họ được. Vì họ mê sự đời rồi, họ không mê Chúa nữa đâu. Họ mê sự đời rồi thì họ ích kỷ lắm. Rất hiếm người giàu quảng đại. Có người giàu quảng đại thật sự, có những người giàu rất là quảng đại, nhưng mà hiếm lắm. Còn những người nghèo là những người quảng đại nhiều hơn, rất là. Vì thế mà ông kia gà nói rằng chân lý phúc âm, chân lý của Chúa Giêsu chỉ nên trình bày cho người ngoại lệ. Người ngoại lệ là cái người mà người ta bảo là không buồn mát mát, đi đường hẹp, đường chân mà để tin rằng có sự sống thì có, chỉ có nước cùng nước mát. Tôi nghĩ như vậy thôi. Thì đó, kia gặp nói đấy, chân lý phúc âm chỉ nên trình bày cho người ngoại lệ, phải có đức tin sâu xa. Xin Chúa cho chúng ta đón nhận được giáo lý của Chúa hôm nay. Chúa chỉ cho con đi con đường đạt sự sống. Thế nhắc lại là cho nên đường hẹp cửa chật dẫn sống, có nghĩa là chỉ tôn thờ một Thiên Chúa. Một cách cụ thể, chỉ tham dự phục vụ của Thánh Chúa Kitô. Thứ hai là sống với nhau hay khó với mình, quảng đại với đồng bào. Như vậy là chúng ta đã đi, chúng ta đã được ánh sáng ban sự sống từ Chúa Giêsu, dẫn chúng ta đi đến con đường sự sống dồi dào. Amen.